quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề chung, Con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài, những đặc điểm của người cơ đốc, sự chết của thân thể và sự sống của tâm linh. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma chương 8, từ câu 10 đến câu 11. Vậy nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Hai câu này mở rộng định nghĩa về người cơ đốc bằng cách so sánh với người không tin và nêu bật những đặc điểm tích cực của người cơ đốc. Trong câu 10 và 11, Phao-lô tóm lược những gì đã nói trước, rồi đưa ra định nghĩa rõ ràng về địa vị và tình trạng của người cơ đốc. Câu 10 mở đầu bằng sự đối lập với câu 9, nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Và nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì người đó là cơ đốc nhân, nghĩa là Chúa cứu thế đang ngự trong người ấy. Vậy điều gì là đúng đối với tất cả chúng ta là những người cơ đốc? Ở đây, sứ đồ Phao-lô đưa ra một lời khẳng định vô cùng đặc biệt và quan trọng. Thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Cách tốt nhất để hiểu câu này là nhớ rằng mục tiêu của sứ đồ trong cả chương là khẳng định sự bảo đảm chắc chắn của sự cứu rỗi. Ông muốn cho thấy, vì chúng ta đã thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và sống dưới ân điển, nên sự cứu rỗi của chúng ta là điều chắc chắn, không thể bị hủy bỏ. Cho nên hiện nay, chẳng còn sự đoán phạt nào cho những ai ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Cả phần này Phao-lô đang giải thích và triển khai chân lý ấy. Ông nói rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời và của Chúa cứu thế đang ở trong người tin Chúa. Vì lý do đó, người ấy chăm vào những điều thuộc về Thánh Linh, chứ không phải những điều thuộc về xác thịt. Trong câu 10 và 11, ông trình bày lẽ thật này theo một cách khác và vô cùng sâu sắc. Câu 10 nói đến thực trạng hiện tại của chúng ta, thân thể chết vì cớ tội lỗi, nhưng mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Đây là tình trạng hiện tại của người tin. Câu 11 giải thích về tương lai, cứu cánh tối hậu của chúng ta. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết ngự trong anh em, tức là một cách khác để nói rằng, nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Chúa cứu thế sống lại từ kẻ chết cũng sẽ khiến thân thể hay chết của anh em được sống lại bởi Thánh Linh Ngài ngự trong anh em. Đó là tương lai, là đích đến tối hậu, là sự hoàn tất đinh hiển mà chúng ta sẽ nhận lãnh. Giờ đây, chúng ta chú ý đặc biệt đến câu 10, nơi Phao-lô nhắc đến thực trạng hiện tại của người cơ đốc. Nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì thân thể chết vì tội lỗi, nhưng thần linh sống nhờ sự công bình. Lời khẳng định là thân thể chết vì tội lỗi, mang ý nghĩa thần học sâu sắc và là then chốt để kiểm chứng cách giải nghĩa mà chúng ta đã xem xét từ sách Roma chương 5 câu 1, đặc biệt từ câu 12, cũng như trong các chương 6 và 7. Ông sử dụng từ thân thể ở đây. Vậy, thân thể có nghĩa là gì? Từ mà sứ đồ Phao-lô sử dụng ở đây chính là từ dùng để chỉ thân thể vật lý của chúng ta, tức là hình hài thể chất, chứ không phải từ mà ông thường dùng để mô tả xác thịt. Ông đã nói với chúng ta về xác thịt, và như tôi đã cẩn thận nhấn mạnh, xác thịt có nghĩa là bản chất con người trong tình trạng sa ngã, phân cách khỏi ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Nhưng tại đây, ông không nói về xác thịt, mà thật sự đang nói đến thân thể vật lý, đúng như cách mà bạn và tôi thường nói về cơ thể của mình, xương, thịt, máu, nội tạng, và các hoạt động của cơ thể. Và nó cũng bao gồm khả năng lý luận và suy nghĩ, bởi vì đó là chức năng của não bộ. Phao-lô trước đây dùng từ xác thịt, nhưng ở đây lại nói thân thể, nghĩa là ông không nói về bản chất bại hoại, mà về thân thể vật lý thật của chúng ta. Để nhấn mạnh ý này, ông đặt thân thể đối lập với thần linh. Con người gồm thân thể, tâm trí và tâm linh, tâm linh là phần nối kết với Đức Chúa Trời, và ở đây thần linh chỉ khía cạnh thuộc linh đó, còn thân thể chỉ phần vật lý, tạm thời và hay chết. Câu tiếp theo nói, nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Phao-lô nhắc đến sự sống lại của thân thể Chúa Giêsu, rồi khẳng định, Đấng ấy cũng sẽ khiến thân thể hay chết của anh em được sống lại. Ông không dùng từ xác thịt, mà nói rõ thân thể hay chết, cho thấy ý chỉ thân thể vật lý thật của con người. Một số người cho rằng, thân thể hay chết, nghĩa là thân thể đã bị giết chết, hoặc đã được làm cho chết, nhưng điều đó sai với câu chữ. Phao-lô không nói thân thể đã bị làm cho chết, mà ông nói rõ, thân thể hay chết, tức là thân thể hiện tại của chúng ta vốn mang bản chất phải chết. Ông cũng không nói rằng, khi trở thành cơ đốc nhân, chúng ta đã làm chết các việc của thân thể. Điều này ông mới khuyên ở câu 13. Ở đây, ông chỉ khẳng định thực trạng hiện tại, thân thể của chúng ta là thân thể hay chết. Tương tự, Phao-lô không nói, nếu Chúa cứu thế ở trong anh em thì thân thể sẽ chết, hay sẽ trở nên chết trong tương lai. Ông nói rõ, thân thể hay chết, nghĩa là thực trạng hiện tại của chúng ta, ngay bây giờ. Chìa khóa để hiểu câu này nằm ở chương 6, nơi Phao-lô cũng nói cùng một lẽ thật. Thực ra, đây chỉ là sự tóm tắt trong một câu những gì ông đã trình bày nhiều câu ở chương 6. Nói cách khác, cho đến lúc này trong chương 8, ông chưa đưa ra điều gì mới. Hãy quay lại câu 12 trong chương 6. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em. Đó là một thân thể hay chết, một thân thể đang chết dần, một thân thể đã bị sự băng hoại xâm chiếm. Ông cũng nói trong chương 6 câu 11. Hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giêsu. Sau đó ông tiếp tục. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em. Chính ý tưởng đó cũng được lặp lại ở đây trong chương 8. Điều này có nghĩa là mầm mống của sự chết đang ở trong thân thể chúng ta. Có thể nói, thân thể là nơi cư ngụ của sự chết. Có một nguyên lý của sự mục nát và sự chết trong thân thể của tất cả chúng ta, và quá trình hư hoại đó đang dần gia tăng. Từ khi loài người sa ngã, ngay khi chúng ta sinh ra và bắt đầu sống thì cũng là lúc chúng ta bắt đầu chết. Hơi thở đầu tiên của bạn chính là một trong những hơi thở cuối cùng mà bạn sẽ có. Đó là tình trạng của con người kể từ khi sa ngã, tội lỗi dẫn đến sự chết đã hiện diện trong mỗi người. Hậu quả của sự sa ngã là thân thể con người ở trong tình trạng yếu đuối và chết chóc. Thân thể của con người không còn như lúc ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nó, khi ấy tràn đầy sự sống và sức mạnh. Kể từ khi sa ngã, chúng ta sinh ra với tội lỗi, sự yếu đuối, sự suy tàn và sự chết trong mình. Ngay khi sinh ra, chúng ta đã bắt đầu tiến dần đến cái chết. Quá trình hư hoại trở nên rõ ràng hơn sau một độ tuổi nhất định, khoảng năm 25 tuổi, chúng ta đã phát triển đến mức tối đa mà mình có thể, và từ đó trở đi, những yếu tố của sự suy tàn dần trở nên hiển nhiên. Không chỉ tất cả những điều này là đúng với chúng ta, mà thân thể cũng là chết theo nghĩa đạo đức. Thân thể là công cụ mà tội lỗi dễ dàng sử dụng nhất, nói cách khác, nó là nơi cư ngụ của tội lỗi. Thân thể tạo điều kiện và cơ hội cho tội lỗi hành động, và tội lỗi vẫn còn ở đó, trong thân thể. Như chúng ta đã thấy trong chương 7, tội lỗi có xu hướng hành động qua các dục vọng và ham muốn bị kích thích bởi luật pháp. Nói cách khác, thân thể là chiến trường trong cuộc chiến chống lại tội lỗi. Nó là nguồn gốc chính gây ra đau đớn cho người tin Chúa, về thể chất, đạo đức và thuộc linh. Thân thể hay chết, nó giống như một gánh nặng chết chóc. Trong các chi thể của thân thể có một luật của tội lỗi thật sự. Điều mà chúng ta cũng đã thấy trong chương 7. Thân thể con người là vấn đề lớn nhất của con người trong thế gian này. Và sứ đồ Phao-lô đã tóm gọn sự thật đó trong câu nói. Thân thể hay chết, tội lỗi chính là thủ phạm. Sứ đồ Phao-lô đã nói điều này trước đó trong sách Roma chương 5 câu 12. Vì bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, và sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Những lời này cho chúng ta biết tội lỗi đã vào thế gian khi nào và bằng cách nào. Và như chúng ta đã nhiều lần thấy, tội lỗi là điều ảnh hưởng đến toàn bộ con người. Tội lỗi của Adam mang sự chết vào nhân loại khi ông phạm tội. Cả con người ông đã chết, ông chết thuộc linh ngay lập tức, và mầm mống của sự chết thể xác cũng được gieo vào ông ngay khi đó. Vì vậy, ông nhắc lại, thân thể hay chết là vì cớ tội lỗi. Nếu con người không phạm tội, thì thân thể sẽ không chết, và con người đã không phải chết thuộc linh. Thân thể của ông vốn được dựng nên là trọn vẹn, và nó đã có thể tiếp tục phát triển cho đến khi được vinh hiển. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 15, sứ đồ Phao-lô đã giải thích chi tiết về điều này. Sự chết đến bởi người thứ nhất, và vì thế thân thể của chúng ta là hư nát, gieo ra trong sự hư nát, và là thể hay chết. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, giờ đây chúng ta có thể nhìn sang khía cạnh khác, vì việc thân thể hay chết không phải là toàn bộ sự thật về người Cơ Đốc. Đối lập với sự chết, sứ đồ Phao-lô nói rằng, thần linh thì sống vì cớ sự công bình. Phao-lô đang mô tả một con người Cơ Đốc, và ông nói rằng, một mặt, thân thể người này là chết, nhưng mặt khác, tâm linh của người ấy là sự sống. Sự đối lập ở đây là giữa thân thể và tâm linh, con người. Như tôi đã giải thích, gồm có thân thể và tâm linh, hay thân thể và linh hồn. Sau khi đã nói cho chúng ta biết điều gì là đúng đối với thân thể của người Cơ Đốc, Phao-lô giờ nói đến khía cạnh còn lại, và ông nói rằng điều đó là sự sống. Một lần nữa, chúng ta cần lưu ý rằng ông không nói sẽ có sự sống, ông không nói về tương lai, mà đang mô tả trạng thái hiện tại của người Cơ Đốc nhân khi còn sống trong thế gian này. Ý ông là, người Cơ Đốc đang sống cũng như chết, có nghĩa là có mầm mống của sự chết, thì sống có nghĩa là có mầm mống của sự sống, mầm sống đang ở trong người Cơ Đốc. Nói cách khác, tâm linh của người ấy đã được làm cho sống bởi Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, tức là người Cơ Đốc đã được tái sinh, người ấy có hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Sách Giăng nhất chương 3 câu 9, người ấy trở nên kẻ dự phần bản tính Đức Chúa Trời. Sách Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 4, người đó là người đã nhận lãnh một sự sống mới. Lẽ thật là ngay tại đây và bây giờ, người Cơ Đốc là người có sự sống mới. Phao-lô đang nhắc lại điều ông đã nói ở chương 6, trong câu 2. Sau khi hỏi, chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để ân điển gia tăng sao? Ông đáp, chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Chết đối với tội lỗi nghĩa là đang sống đời sống mới. Ông nói rõ điều này trong câu 4. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài. Hầu cho Chúa Cứu Thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Rồi đến câu 6. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, con người cũ đã chết, đã bị đóng đinh. Người Cơ Đốc có một con người mới bên trong. Sứ đồ đang nói về con người mới. Tâm linh của người đó nay đã sống, trong khi trước đó nó chết. Rồi trong câu 11, Phao-lô nói điều đó như một lời khuyên. Hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Đức Chúa Trời. Vẫn là điều đó, người Cơ Đốc sống cho Đức Chúa Trời. Rồi đến câu 13, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác. Nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Không chỉ là Đức Thánh Linh ở trong người đó, mà là người ấy thật sự đã sống lại từ kẻ chết. Rồi câu 23 của chương đó, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Nếu bạn là người Cơ Đốc, bạn đang có sự sống đời đời ngay bây giờ, bạn không phải đợi đến tương lai mới có nó. Niềm an ủi và sự vững lòng của bạn không chỉ là Đức Thánh Linh ở trong bạn, mà còn là bạn đã nhận được sự sống đời đời. Ta đến để chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Sách Giăng chương 10 câu 10. Và rồi trong sách Roma chương 8 câu 2, Phao-lô nói, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đã buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì vậy, chắc chắn rằng cụm từ thần linh sống có nghĩa là tâm linh của chính con người đã được tái sinh. Hãy suy xét những gì sứ đồ Phao-lô nói trong sách Ê-thê-sô chương 2 câu 1. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, nhưng Ngài đã làm cho sống. Làm cho sống có nghĩa là ban sự sống. Vì vậy, thần linh sống có nghĩa là sự sống đã được ban cho tâm linh của con người. Trước đó, người ấy đã chết, và vì đã chết nên người ấy không quan tâm những điều thuộc về Thánh Linh, mà chỉ để lòng theo những điều xác thịt. Đó là lý do tại sao người ấy thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, không phục luật pháp Ngài, vì người ấy đã chết về phần tâm linh. Nhưng giờ đây, người ấy đã sống lại, được làm cho sống, một sự sống mới đã được đặt để trong người ấy, một nguyên lý mới của sự sống và sức sống. Tất nhiên, đây chỉ là một cách khác để diễn đạt điều mà chính Chúa Giê-xu đã từng phán một lần đủ cả trong sách Giăng chương 5 câu 24. quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời. Người đó không phải đang trông mong sẽ nhận được sự sống ấy vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Người ấy đã có sự sống đó rồi. Người nghe lời ta và tin đấng đã sai ta, không chỉ đơn thuần là người có Đức Thánh Linh ở trong mình. Điều đó đúng, nhưng còn hơn thế nữa. Người ấy có sự sống đời đời, sẽ chẳng đến sự đoán phạt, mà đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Hoặc hãy xét sách Giăng chương 11 từ câu 25 đến câu 26. Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta, dù chết rồi, sẽ sống lại. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Người Cơ Đốc đang sống, và bởi vì tâm linh của người ấy đang sống, nên người Cơ Đốc sẽ không bao giờ chết. Thân thể hay hư nát này sẽ chết, nhưng người ấy sẽ không chết. Đó chính là sự phân biệt. Thân thể sẽ chết về vật lý, bởi vì nó mang trong mình nguyên lý của sự chết. Nhưng tâm linh thì không như vậy. Chân lý này một lần nữa được xác nhận trong sách Khải Huyền chương 20 câu 6. Phước thay và thánh thay là kẻ có phần trong sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ hai không có quyền gì trên những người ấy. Người có phần trong sự sống lại thứ nhất là người đã được sống lại từ sự chết đến sự sống trong tâm linh, sự chết thứ hai sẽ không đến trên người đó. Nhưng nó sẽ đến trên mọi người khác, không có sự chết thứ hai cho người đã được tái sinh. Tiếp tục chúng ta đến với cụm từ sự công bình, trong câu mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Để giải thích cụm từ này, chỉ có một câu trả lời đúng. Chắc chắn đó là sự công bình của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được ban cho con người. Chắc chắn sứ đồ đang nói đến sự công bình của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là sự công bình của Chúa Cứu Thế, được kể là của chúng ta, và không chỉ được kể là mà còn được ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã vì cớ tội lỗi, sai chính con mình, lấy xác thịt, giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Tại sao? Hầu cho sự công bình của luật pháp được trọn vẹn trong chúng ta. Vậy nên, câu 10 có nghĩa là sự công bình của Chúa Cứu Thế được kể là của chúng ta, được ghi vào tài khoản của chúng ta. Nhưng hơn thế nữa, Đức Thánh Linh sẽ làm cho nó được thực nghiệm trong đời sống chúng ta. Sứ đồ đã nói điều này nhiều lần trong chương 5, trong câu 17 của chương đó. Ông nói, và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Và một lần nữa trong câu 18. Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt giải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng giải khắp cho mọi người thể ấy. Trong câu 19 cũng vậy. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Và ở cuối câu 21, hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Ở đây, nói đến sự công bình của Chúa Cứu Thế được kể cho chúng ta trong sự xưng công bình, và được ban cho chúng ta trong sự nên thánh. Tất cả điều này có nghĩa là gì? Tội lỗi và sự sa ngã đã dẫn đến sự chết của con người trên mọi phương diện. Con người đã chết về phần tâm linh, và cũng sẽ chết về phần thể xác. Đó là điều mà tội lỗi đã gây ra, và đó là điều con người đã thừa hưởng từ Adam. Đó là toàn bộ lập luận trong sách Roma chương 5, từ câu 12 đến câu 21. Đó là điều con người thứ nhất đã làm cho chúng ta. Nhưng, người thứ hai đã đến để đem sự cứu rỗi, và sự cứu rỗi ấy cũng đầy đủ và trọn vẹn. Tại sao Chúa Cứu Thế Giê-xu đến? Sách Giăng nhất chương 3 câu 8 cho chúng ta biết rằng, Ngài đến để phá hủy, để hủy bỏ công việc của ma quỷ. Chúng ta cần được giải cứu khỏi sự chết đã ảnh hưởng đến tâm linh và thân thể. Và Chúa Cứu Thế đã đến để ban cho chúng ta sự cứu rỗi đó. Tình trạng hiện tại của chúng ta, theo lời Phao-lô trong sách Roma chương 8 câu 10, là sự cứu rỗi của chúng ta là hoàn toàn chắc chắn, nhưng hiện tại vẫn còn ở mức độ từng phần. Về phần tâm linh của tôi đã được cứu và được cứu một cách trọn vẹn. Tôi đã được làm cho sống cùng với Chúa Cứu Thế. Tôi đã được làm cho sống lại cùng Ngài. Tôi đang ngồi trong các nơi trên trời trong Chúa Cứu Thế, và tâm linh tôi ngay tại thời điểm này đang sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi đã được giải cứu khỏi tội lỗi, khỏi sự chết và khỏi luật pháp. Đó chính là điều ông đã tranh luận cách chi tiết trong chương 6. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thể đều đã chịu phép báp tên trong Chúa cứu thế Giê-xu, tức là chịu phép báp tên trong sự chết Ngài sao? Con người cũ của tôi đã chết và tôi hiện đang sống. Tôi sống cho Đức Chúa Trời, điều đó là đúng với tôi trong phần tâm linh. Nhưng điều đó chưa đúng với thân thể tôi vẫn còn chết vì cớ tội lỗi, tôi vẫn chưa kết thúc với tội lỗi trong thân thể mình. Thân thể vẫn còn là nơi trú ngụ của tội lỗi vẫn còn ảnh hưởng và hiện diện trong thân thể chúng ta. Còn về tâm linh tôi, chính tôi đã được giải cứu khỏi điều đó, tôi đã chết đối với tội lỗi. Đây là những lời khẳng định của sứ đồ Phao-lô. Nói cách khác, điều Phao-lô đang nói trong câu 10 này chính là điều mà chúng ta đã thấy rất rõ khi giải nghĩa Roma chương 6 từ câu 1 đến câu 14, đặc biệt là các câu 11 đến 14. Ông nói, hãy kể mình là, tức là, hãy nhận biết, hãy nắm bắt, hãy hiểu rõ. Ông không nói rằng, hãy tự thuyết phục mình về điều gì đó không đúng để vượt thắng tội lỗi. Trái lại, ông nói, hãy nhận biết điều vốn là sự thật về chính anh em, rằng anh em thật sự đã chết đối với tội lỗi, và anh em thật sự sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Và vì lẽ đó, ông nói, vậy chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em, tội lỗi không thể cai trị trong con người thật của anh em, vì điều đó không còn đúng với bản chất của anh em nữa, nhưng nó vẫn cố tìm cách cai trị trong thân thể hay chết của anh em. Nó vẫn còn đó, ẩn nấp, luôn tìm kiếm cơ hội để xâm nhập vào. Đừng để nó làm như vậy. Tại sao? Vì anh em đã chết đối với tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời. Vì anh em đã dứt khoát với tội lỗi và bước vào một lĩnh vực khác. Anh em hiện đang sống cho Đức Chúa Trời. Vậy đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể đó của mình. Anh em sẽ còn ở trong thân thể đó cho đến khi qua đời. Nhưng đừng để tội lỗi làm chủ nó. Hãy làm chết nó. Như Phao-lô sẽ nói tiếp trong các câu 12 và câu 13, đó chính là địa vị của người cơ đốc. Phao-lô nói vậy. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Tại sao? Vì anh em không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển. Cơ đốc nhân, về phương diện tâm linh, đã được cứu hoàn toàn, nhưng thân thể thì chưa. Tội lỗi vẫn còn ảnh hưởng trong thân thể. Hậu quả của điều này là điều mà sứ đồ sẽ nói rõ ràng với chúng ta khi chúng ta tiếp tục xem xét các câu 22 và 23 của chương này. Ông nói, muôn bật than thở và cùng chịu đau đớn, như đang ở trong cơn đau đẻ cho đến bây giờ. Không chỉ muôn vật thôi đâu, nhưng chính chúng ta nữa, là những người đã nhận lãnh trái đầu mùa của Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Thân thể hiện chưa được cứu chuộc, nó sẽ được cứu, nhưng chưa phải bây giờ. Hiện tại, thân thể chết vì cớ tội lỗi, nhưng sự giải cứu cho thân thể đang đến. Đây là giáo lý đặc trưng trong sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô. Trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 4 từ câu 7 đến câu 18 là lời chú giải sâu sắc nhất cho sách Roma chương 8 câu 10 và đặc biệt là câu 11. Chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Giê-xu hằng bị nộp vào sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng được tỏ ra trong xác thịt thay chết của chúng tôi. Và câu 16, vì cớ đó chúng tôi chẳng hề ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Con người bề ngoài của tôi đang hư nát. Tôi già đi mỗi ngày. Tôi mất dần sức lực, năng lượng và khả năng, bệnh tật và đau yếu kéo đến. Nhưng, người bề trong được đổi mới càng hơn. Chúng ta có thể tổng kết như sau. Chính vì điều này là sự thật nên cơ đốc nhân vẫn phải tỉnh thức và cầu nguyện. Chính vì lý do đó mà người ấy phải mặc lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời. Bản thân người ấy đã được cứu, nhưng tội lỗi vẫn đang chờ cơ hội nơi thân thể của người ấy. Do đó, người ấy phải tiếp tục chiến đấu với nó, phải bắt phục thân thể mình như sứ đồ đã nói trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 27. Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng. tội lỗi không thể kéo người ấy trở lại lãnh vực của sự chết nữa, nhưng nó có thể gây ra nhiều rắc rối. Chính vì thân thể vẫn còn chết bởi cớ tội lỗi, nên cơ đốc nhân phải tiếp tục làm những điều này, tuy nhiên không phải trong sự tuyệt vọng. Người ấy làm chúng với lòng đầy sự tin quyết và đảm bảo, bởi vì người ấy biết rằng tâm linh mình đang sống. Người ấy chắc chắn điều đó, người ấy đã nhận được sự sống đời đời, thần linh sống bởi cớ sự công bình. Người ấy cũng biết, như Phao-lô sẽ nói với chúng ta trong câu 11, rằng trận chiến này sẽ kết thúc. Ngày đó sẽ đến, hoặc là chúng ta sẽ được sống lại từ kẻ chết và thân thể chúng ta sẽ được vinh hiển. Hoặc nếu chúng ta còn sống khi Chúa cứu thế trở lại, chúng ta sẽ được biến hóa trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, và thân thể chúng ta sẽ được vinh hiển. Đó chính là vị thế hiện tại của cơ đốc nhân. Nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì thân thể chết vì cớ tội lỗi, nhưng tâm linh là sự sống vì cớ sự công bình. Quý thính giả thân mến, là cơ đốc nhân, chúng ta không bao giờ cần phải lo lắng về sự cứu rỗi của mình. Việc chúng ta ý thức được tội lỗi vẫn còn trong thân thể, việc chúng ta cảm nhận sức mạnh của cám dỗ, không có nghĩa là chúng ta phải nghi ngờ sự cứu rỗi. Chúng ta đã được cứu rồi, nhưng vẫn còn một trận chiến phía sau. Đó là chúng ta phải tiếp tục chiến đấu với tội lỗi còn lại trong thân thể. Người tin Chúa đã được cứu trong tâm linh, nhưng tội lỗi vẫn còn ở trong thân thể. Thân thể chưa được cứu rỗi trọn vẹn. Nhưng đó chưa phải là toàn bộ bức tranh, vì thế, tuần sau chúng ta tiếp tục đến câu 11. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em, mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Kính mời quý vị tiếp tục cùng học lời Chúa trong bài 7 vào tuần sau với chủ đề Những đặc điểm của người cơ đốc, sự sống lại và thân thể vinh hiển.
Chúa ơi xin Ngài dạy con biết đường lối Ngài, xin giúp con luôn thuận theo ý Chúa. Lòng con xin Chúa đổi thay, tẩy thanh nên thánh sạch, để con tôn cao danh Thánh Chúa. Tẩy thanh lòng này Chúa yêu ôi, xóa đi mọi tội lỗi vấn vương, dạy con neo đường Ngài, dẫn đưa cuộc đời con, hướng tâm linh con về Cha yêu thương. Tẩy thanh lòng này Chúa yêu ôi, xóa đi mọi tội lỗi vấn vương, dạy con neo đường Ngài, dẫn đưa cuộc đời con, hướng tâm linh con về Cha yêu thương.